mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 13 với đề tài Hãy dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 6, câu 13. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Chủ đề của câu này tiếp nối từ những gì chúng ta đã được học ở câu 12. Các câu 12, 13 và 14 nên được gộp lại vì chúng cùng nói về cách áp dụng thực tiễn của giáo lý từ câu 1 đến câu 11. Chúng ta cũng nhớ, mục tiêu của vị sứ đồ là muốn giải thích những người chống lại giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin. Họ nói rằng giáo lý này khuyến khích người ta tiếp tục phạm tội để ân điển được dư dật. Thay vào đó, ông nhấn mạnh rằng giáo lý này giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và từ bỏ việc sống trong tội. Như đã học tuần trước, vị sứ đồ bắt đầu câu 12 với từ vậy, là một từ rất quan trọng. Và từ vậy cũng được lặp lại trong câu 13, tiếp tục nhấn mạnh giáo lý về sự thánh hóa và thánh khiết. Vị sứ đồ nhấn mạnh rằng chúng ta không chỉ không được để tội lỗi cai trị trong thân thể mình, mà còn không được để nó có cơ hội nào để làm điều đó. Chúng ta càng không nên tiếp tay hoặc khuyến khích tội lỗi bằng bất kỳ cách nào. Đây là một chủ đề mà vị sứ đồ thường nhắc đến, chẳng hạn ở cuối chương 13 khi ông nói, hãy mặc lấy Chúa cứu thế Giê-xu và đừng chăm lo về xác thịt. Ông đang nhắc lại lời khuyên này trong câu mà chúng ta đang nghiên cứu. Vì lẽ đó, rõ ràng đây là điều mà chúng ta phải xem xét chi tiết. Và vị sứ đồ buộc chúng ta phải làm như vậy bằng chính các thuật ngữ mà ông sử dụng trong việc nhấn mạnh vấn đề. Đồng thời chúng ta hãy nhớ rằng, chúng ta đang xem xét sự dạy dỗ của Kinh Thánh về sự thánh khiết và sự nên thánh. Đây là sự dạy dỗ rất quan trọng và cần thiết. Vì vậy chúng ta tiếp tục học với lưu ý rằng, một lần nữa chúng ta đối diện với một mệnh lệnh, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi. Đây là điều mà chúng ta được bảo phải làm, và vì vậy đó là điều chúng ta có khả năng thực hiện. Tôi nhấn mạnh lại điều này vì lý do sau, bất kỳ lời dạy nào về sự nên thánh mà nói rằng chúng ta không cần làm gì cả, hãy ngừng cố gắng làm bất kỳ điều gì liên quan đến sự nên thánh của chúng ta, rõ ràng là mâu thuẫn với điều mà chúng ta đang xem xét, cũng như nó không thể hòa hợp với câu kinh thánh trước đó, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác. Trong những câu này kêu gọi chúng ta làm điều gì đó, chúng không nói với chúng ta rằng chúng ta không thể làm gì, và rằng chúng ta chỉ phải để Chúa làm điều đó cho chúng ta. Những vấn đề này có tầm quan trọng cấp bách và sống còn, bởi vì có sự nhầm lẫn rất lớn liên quan đến chúng. Chúng ta phải nhận ra rằng đây là một lời kêu gọi dành cho chúng ta, là những cơ đốc nhân, hãy làm theo ý muốn của Chúa, hãy làm những điều nào đó và đừng làm những điều nào đó. Sau đó, chúng ta hãy noi theo vị sứ đồ khi ông thực hiện điều này một cách chi tiết. Lời khuyên của ông chia thành hai phần, một tiêu cực và một tích cực. Hãy bắt đầu với phần tiêu cực, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác. Trước hết chúng ta hãy lấy điều ông nói với chúng ta và quan sát những từ ngữ ông sử dụng. Ông nói rằng chúng ta không được nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác. Hãy lưu ý rằng một lần nữa, như ông đã làm trong chương 5 và ở những chỗ khác, vị sứ đồ đã cá nhân hóa tội lỗi. Ông xem tội lỗi như là một thế lực lớn. Một kẻ thù lớn đang đối đầu với chúng ta, dĩ nhiên, ông làm điều này để khiến vấn đề trở nên thật và sống động đối với chúng ta. Tội lỗi là một kẻ thù lớn, luôn tìm kiếm cơ hội của chúng và chúng ta phải luôn ghi nhớ điều đó. Vậy, đây là lời khuyên. Bạn không được để cho các chi thể mình phạm tội cho kẻ thù này. Ông muốn nói gì khi dùng từ các chi thể? Văn mạch chắc chắn quyết định câu trả lời. Chi thể ở đây là các bộ phận của thân thể hay chết mà vị sứ đồ đã nhắc đến. Chúng là những phần khác nhau của thân thể, nơi mà các khả năng và khuynh hướng tự nhiên của con người tồn tại. các hoạt động khác nhau của thân thể, tức là các bộ phận vật lý của thân thể, đều thuộc phạm trù chi thể. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, thuật ngữ này còn bao gồm cả các khả năng trí tuệ, như tư duy, lý luận, và trí tưởng tượng. Đối với tôi, dường như trong sự dạy dỗ này, hoàn toàn rõ ràng rằng vị sứ đồ đặt tất cả những điều đó dưới tiêu đề tổng quát là thân thể hay chết. Còn người tự nhiên có bộ não, sự hiểu biết, khả năng trí tuệ và trí tưởng tượng. Tất cả những điều này, theo một cách nào đó, đều thuộc về con người vật lý và được coi là chi thể của thân thể hay chết. Nhưng thuật ngữ này cũng bao gồm các cảm xúc, nói cách khác, thuật ngữ các chi thể là một cách mô tả sự hoạt động của con người tự nhiên. Một người là một thực thể được ban cho những khả năng, năng lực và xu hướng này. Và như vậy, vị sứ đồ, sau khi nói về toàn bộ thân thể hay chết trong câu 12, giờ đây ông chia nó ra thành các phần cụ thể. Ông nhấn mạnh rằng, chúng ta không chỉ không được để tội lỗi cai trị toàn bộ thân thể hay chết này, mà còn không được để bất kỳ bộ phận nào của cơ thể trở thành công cụ cho tội lỗi chống lại chúng ta. Điều này dẫn chúng ta đến việc xem xét từ nộp. Các dịch giả hiểu từ này theo nhiều cách khác nhau, nhưng rõ ràng nó có nghĩa là cho phép sử dụng, để tùy ý sử dụng, hoặc cho phép phục vụ. Vị sứ đồ nhấn mạnh rằng, chúng ta không được phép cho những chi thể này của thân thể, những sức mạnh, khả năng, xu hướng này, chúng ta không được để chúng tùy ý sử dụng cho tội lỗi. Sau đó chúng ta đến với từ đồ dùng, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác. Một lần nữa đây là một từ rất thú vị. Một số người sẽ lập luận rằng, từ này nên được dịch là vũ khí, như thể vị sứ đồ đang nói rằng đừng nộp chi thể của anh em, như là những vũ khí trong trận chiến để chống lại Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng có lý do chính đáng để xem xét nó một phần theo cách đó, nhưng liệu nó có rõ ràng và tích cực như vậy không? Tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng nó chắc chắn có nghĩa là từ công cụ. Tội lỗi được nhân cách hóa, và như chúng ta đã đọc trong chương 5, câu 21, tội lỗi đã cai trị cho đến chết, nó là một thế lực mạnh mẽ, đã thống trị cho đến khi dẫn đến cái chết. Tội lỗi sử dụng một số phương tiện để mở rộng vương quốc của mình, thể hiện sự thống trị, và gây ra cái chết cũng như sự hỗn loạn mà nó muốn mang đến. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta không để bất kỳ điều gì trong chúng ta trở thành công cụ cho tội lỗi. Đó là ý nghĩa thực sự của từ này. Công cụ ở đây ám chỉ bất kỳ điều gì cho phép tội lỗi thực hiện mục đích và mở rộng quyền lực của nó. Lý do Phao-lô nói điều này là vì mục tiêu cuối cùng của tội lỗi, ma quỷ và mọi thế lực thuộc về thế giới tối tăm và gian ác là dẫn đến sự không công bình. Sự không công bình là gì? Đó là mọi thứ trái ngược với Đức Chúa Trời, đấng công chính đời đời. Đức Chúa Trời là công bình và Ngài khẳng định điều đó. Vì vậy, không công bình là mọi điều đối lập với sự cai trị và bản chất của Ngài. Vì vậy, vị sứ đồ đưa ra lời cảnh báo này, và chúng ta có thể tóm tắt lời dạy của ông như sau. Tất cả chúng ta đều có những khả năng, xu hướng, nhưng chúng ta không bao giờ được để chúng trở thành công cụ của tội lỗi, vì điều đó sẽ dẫn đến sự không công bình. Điều quan trọng là chúng ta không chỉ phải nắm bắt điều này như một nguyên tắc, mà chúng ta còn phải áp dụng nó một cách chi tiết. Vị sứ đồ giải thích điều này trong thư gửi tín hữu Côlôse. Khi làm vậy, ông đề cập đến một số điều khác. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa trở giáng trên các con không vâng phục, lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau. Vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Sách Côlôse chương 3 từ câu 5 đến câu 9. Chúng ta không được để bất kỳ khả năng nào của thân thể phục vụ cho tội lỗi. Tôi không nên để sức mạnh, năng lực, ham muốn, lời nói, tâm trí, suy nghĩ, trí tưởng tượng hay cảm xúc của mình. Tất cả những điều này đều là biểu hiện của thân thể tôi, bị tội lỗi sử dụng hoặc phục vụ cho tội lỗi. Đó là bức tranh mà Phao-lô vẽ ra về cuộc chiến đấu của chúng ta chống lại tội lỗi. Chúng ta phải luôn luôn ý thức về kẻ thù này. Đó là lý do tại sao bạn tìm thấy rất thường xuyên trong Tân Ước những lời khuyên dạy phải thức canh, phải cảnh giác. Đó là lý do tại sao chúng ta được bảo phải mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Đó là vì luôn luôn có sự đe dọa này từ ma quỷ và tội lỗi. Nó cố gắng tấn công chúng ta dưới hình thức này hay hình thức khác. Nếu ma quỷ không thể tấn công bạn trong thân thể vật chất của bạn, nó sẽ tấn công bạn trong tâm trí bạn. Nếu nó không thể làm điều đó qua tâm trí, nó sẽ tấn công qua trí tưởng tượng. Và nếu nó không thể thành công ở đó, nó sẽ tấn công một cách tinh vi qua cảm xúc của bạn. Nó không quan tâm làm thế nào, miễn là nó có thể chiếm được một phần nào đó trong bạn, hoặc một biểu hiện nào đó trong cảm xúc của bạn, và sử dụng những phần đó của thân thể cho những mục đích không công bình đó. Vì vậy, vị sứ đồ nói với chúng ta rằng chúng ta không bao giờ được cho phép điều này xảy ra. Chỉ cần nói như vậy là chúng ta có thể dễ dàng nhận ra mình thường phạm tội này như thế nào. Chúng ta thường để trí tưởng tượng của mình bị tội lỗi và ma quỷ kiểm soát và sử dụng. Chẳng hạn, có những điều chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc làm trong thực tế, nhưng lại thích thực hiện chúng trong tưởng tượng. Điều đó cũng giống như việc để một phần của chúng ta phạm tội, để tội lỗ sử dụng như một công cụ của sự không công bình. Chúng ta không chỉ cần nhìn nhận thân thể như một tổng thể, mà còn phải xem xét từng phần và từng khía cạnh của thân thể mình. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đặc biệt cần chú ý đến lời khuyên và mệnh lệnh cụ thể này. Chúng ta chịu trách nhiệm về từng phần trong cơ thể mình. Dù điều đó có vẻ nhỏ nhặt đến đâu, chúng ta phải luôn kiểm soát tất cả. Chỉ tránh phạm tội với thân thể mình thôi là chưa đủ. Còn tâm trí tôi thì sao? Trí tưởng tượng của tôi có phạm tội trong suy nghĩ hay cảm xúc của mình không? Dù phạm tội theo cách nào trong số này, cũng đồng nghĩa với nộp chi thể mình cho tội lỗi. Nói cách khác, chúng ta có thể tóm tắt thế này. Cơ thể chúng ta cùng với các khả năng và xu hướng vốn dĩ là tốt và vô hại. Tuy nhiên, chúng có thể được sử dụng theo cả hai cách, tốt hoặc xấu, và tội lỗi cùng ma quỷ luôn tìm cách chiếm lấy và điều khiển chúng. Trong câu 17 của cùng chương này, vị sứ đồ nói rất rõ ràng, và thật vậy, trong câu 19 đặc biệt nó còn rõ ràng hơn nữa. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đạo phạm tội ác thể nào? Thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Người đã từng là tôi mọi của ma quỷ, sử dụng tâm trí, trí tuệ, sự khéo léo, trí tưởng tượng, tài ăn nói hay bất kỳ khả năng nào khác của mình để phục vụ cho tội lỗi trong quá khứ, giờ đây có thể dùng chính những khả năng đó như công cụ và tôi tớ cho sự công bình và cho Đức Chúa Trời. Các chi thể, các khả năng của chúng ta không thay đổi, chúng vẫn giữ nguyên như trước đây. Sự khác biệt là chúng không còn phục vụ cho tội lỗi nữa, mà giờ đây được sử dụng để phục vụ Đức Chúa Trời. Vì vậy, lời khuyên dạy là đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của bạn. Thậm chí đừng bao giờ cho phép tội lỗi sử dụng bất kỳ khả năng hay sức mạnh nào mà bạn có được. Đó là khía cạnh tiêu cực của lời khuyên dạy. Nhưng bây giờ hãy để tôi chỉ ra những gì ông không nói dưới dạng tiêu cực. Điều này cực kỳ quan trọng. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Bạn có nhận thấy sự khác biệt trong nửa câu sau không? Đó là từ chính mình. Ông bảo chúng ta phải dâng mình cho Đức Chúa Trời. Ông không bảo chúng ta đừng dâng mình cho tội lỗi. Điều đó có quan trọng không? Hay đó chỉ là sự tình cờ? Không, chúng ta tin rằng vị sứ đồ được thần cảm, và rằng không có sự tình cờ nào trong những điều ông viết, và không có sự bỏ sót nào. Đây là một điều có chủ ý. Và nó phải như vậy theo quan điểm của giáo lý trong các câu từ câu 1 đến câu 11. Ông không bảo chúng ta đừng nộp chính mình cho tội lỗi, vì lý do này, rằng chúng ta không thể làm như vậy nếu chúng ta muốn. Điều đó có đi quá xa không? Không, vì lý do mà tôi chỉ đơn giản lặp lại những gì vị sứ đồ đã nói từ câu 1 đến câu 11. Ông đã hỏi trong câu 2, chúng ta đã chết đối với tội lỗi. Bạn còn nhớ tôi đã nhấn mạnh rằng đó là thì bất định, rằng nó đã thuộc về quá khứ. Thật vậy, nó có nghĩa là một lần và mãi mãi. Nhưng hãy nhìn vào những câu mà ông nói điều đó khá rõ ràng, cụ thể là câu 8, và nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa cứu thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài, bởi biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Sau đó câu 11, vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi, và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu, giống như Ngài đã chết đối với tội lỗi một lần đủ cả. Sự chết không bao giờ được lặp lại, thì cũng vậy, bạn đã chết đối với tội lỗi một lần đủ cả, một sự chết không bao giờ được lặp lại. Vì lẽ đó, vị sứ đồ sẽ phí lời nếu ông nói với bạn, đừng nộp chính mình cho tội lỗi. Anh em không thể làm như vậy, điều đó là không thể. Nếu anh em lại đầu phục tội lỗi, thì anh em sẽ phải chết một lần nữa đối với tội lỗi. Nhưng anh em không thể làm như vậy, vì anh em đã chết một lần đủ cả đối với tội lỗi, và nó không thể được lặp lại. Vì vậy, ông không bảo chúng ta đừng dâng chính mình cho tội lỗi, Bạn có nhận ra rằng, vì bạn là một Cơ Đốc nhân, bạn không thể một lần nữa nộp chính mình cho tội lỗi không? Vì bạn đang ở dưới sự cai trị của ân điển và bạn ở trong Chúa cứu thế, có những điều chắc chắn mà chúng ta với tư cách là Cơ Đốc nhân không thể làm, và không thể nộp chính mình cho tội lỗi là một trong những điều đó. Chúng ta sẽ thấy chân lý này một lần nữa mạnh mẽ hơn trong câu 14. Tuy nhiên, điều này đã được nhấn mạnh trong câu này. Giờ đây, chúng ta có thể chuyển sang mặt tích cực. Sứ đồ Phao-lô không bao giờ dừng lại ở khía cạnh tiêu cực, và phúc âm cũng không dừng lại ở đó, mặc dù mặt tiêu cực là hoàn toàn cần thiết. Nếu phúc âm chỉ dừng lại ở khía cạnh tiêu cực, thì đó chỉ là đạo đức chứ không phải phúc âm, và đây không phải là đạo đức. Đây là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Các nhà luân lý học và những người tốt trong xã hội có thể dừng lại ở khía cạnh tiêu cực, vì họ tập trung vào đạo đức. Họ cần làm vậy để có điều gì đó để nói về đạo đức. Họ có thể nhận thấy rằng con người tự nhiên có xu hướng tạo ra sự hỗn loạn. Vì vậy họ duy trì các nguyên tắc đạo đức của mình. Nhưng điều đó hoàn toàn mang tính tiêu cực. Sự khác biệt giữa Cơ Đốc giáo và đạo đức có thể thấy rõ ở điểm này. Cơ Đốc giáo không bao giờ dừng lại ở khía cạnh tiêu cực, nó luôn hướng đến điều tích cực. Chúng ta không chỉ được kêu gọi để trở nên đạo đức mà còn để nên thánh và được thánh hóa. Vì vậy, sứ đồ tiếp tục hướng đến điều tích cực, và đây là cách ông nói. Vậy, hãy dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Đúng vậy, chính mình. Đây là điều bạn có thể làm. Bạn không thể dâng mình cho tội lỗi, nhưng bạn có thể dâng mình cho Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì những gì Đức Chúa Trời đã được làm cho bạn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được đặt chính mình dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời, đầu phục ý muốn của Ngài trên cuộc đời chúng ta, để Ngài có thể sử dụng chúng ta. Điều này có thể thực hiện được nhờ công việc của Chúa cứu thế Giê-xu vì chúng ta. Vị sứ đồ đã nói như sau, hãy dâng chính mình cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống. Không ai ngoài Cơ Đốc nhân có thể dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Người không tin không thể làm điều này vì họ đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Điều kinh khủng nhất về người vô tín là họ không bao giờ có thể được sử dụng trong ý nghĩa sống còn này như một công cụ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể sử dụng người ấy, nhưng Ngài không sử dụng người ấy trong ý nghĩa sống này để thực hiện những mục đích công bình của Ngài. Ngài có thể sử dụng người canh đê, Ngài có thể sử dụng si du, và đã làm như vậy, nhưng chỉ trong ý nghĩa tiêu cực, nhưng trong kế hoạch lớn lao và kế hoạch công bình của Ngài. Ngài không sử dụng một người không tin Chúa. Người không tin Chúa không đủ tư cách, người ấy ở bên ngoài. Nhưng là Cơ Đốc nhân, vì chúng ta sống từ trong kẻ chết, chúng ta không còn chết vì lầm lỗi và tội ác mình nữa. Anh em đã được làm cho sống lại với Chúa cứu thế, chịu phép báp têm trong Ngài. Như chúng ta đã thấy trong 11 câu đầu, được chôn với Ngài, được sống lại với Ngài, sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là những thuật ngữ mà chúng ta đã được học qua các câu từ câu 1 đến câu 11. Chỉ có Cơ Đốc nhân mới có lối vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể trình dâng chính mình cùng tất cả những gì chúng ta có cho Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã nói ý nghĩa của từ nộp ở mặt tiêu cực, thì bây giờ, hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời. Hãy dâng chính mình cho Ngài sử dụng. Bạn có bao giờ kinh ngạc trước ý nghĩ rằng, thật là một đặc ân khi bạn có thể dâng chính mình cho Đức Chúa Trời sử dụng không? Chỉ có Cơ Đốc nhân mới có thể làm điều đó. Bạn phải sống trước khi có thể thực hiện điều này. Bạn có thể tưởng tượng như việc bước vào phòng tuyển quân của Đức Chúa Trời, nơi bạn phải đăng ký và được chấp nhận. Khi bạn đã được ban cho những phẩm chất cần thiết và trở thành thành viên của đạo quân thiên thượng, bạn bắt đầu tham gia vào cuộc chiến thiêng liêng này. Hoặc nói cách khác, điều Phao-lô nói ở đây cũng là điều ông nói trong sách Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 15. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống, không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì đấng đã chết và sống lại cho mình. Kinh Thánh nhấn mạnh điều này nhiều lần. Cơ Đốc nhân không sống cho chính mình, hay cho bản thân mình. Họ phải sống cho Đức Chúa Trời. Họ phải sống cho Chúa cứu thế Giê-xu. Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sách Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 20. Vì vậy, việc đầu tiên Cơ Đốc nhân phải nhận ra là người ấy phải dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là người ấy phải tự bỏ mình đi. Chúa chúng ta đã lường trước tất cả. Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 24, Ngài phán, nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Đó là lời kêu gọi tự bỏ mình đi, không còn sống cho chính mình nữa. Chúng ta đã sống cho chính mình khi chúng ta đã chết. Và rồi chúng ta được sống từ kẻ chết. Bây giờ chúng ta hiện đang sống, nhưng không phải sống cho chính mình, nhưng sống cho Đức Chúa Trời. Vì vậy, hãy dâng chính mình anh em cho Đức Chúa Trời. Nhưng, Một lần nữa, vị sứ đồ không dừng lại ở đó. Ông tiếp tục đi vào chi tiết. Ông nói, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Phao-lô bắt đầu với chính mình, và sau đó tiếp tục với các phần của thân thể. Sau khi dâng chính mình chúng ta, Phao-lô tiếp tục khuyên chúng ta dâng các chi thể và mọi khả năng của chúng ta. Đây là một sự xem xét quan trọng nhất trong vấn đề thánh hóa của chúng ta. Nhiều người đã rơi vào chủ nghĩa chống đạo lý, vì họ không nhận ra tầm quan trọng của việc dâng các chi thể của mình cũng như dâng chính mình. Họ nói, tôi đã dâng chính mình tôi, và rồi lơ đễnh đối với các chi thể của họ. Ngay lập tức ma quỷ nắm lấy cơ hội của nó. Chúng ta phải dâng các chi thể của mình cho Đức Chúa Trời, cũng như chính bản thân mình. Thực sự, tất cả những gì chúng ta có và hy vọng trở thành lại được Ngài sử dụng theo ý Ngài. Chúng ta phải sống hoàn toàn vì sự ngợi khen và vinh hiển của Ngài. Và chúng ta có mọi lý do để làm như vậy. Vì mục đích của Đức Chúa Trời là công bình. Vì lẽ đó, chúng ta phải dâng các chi thể của mình như là công cụ của sự công bình. Đức Chúa Trời của mọi sự công bình đang đánh trận với kẻ thù gian ác này, với thế gian, xác thịt và ma quỷ, tội lỗi và mọi quyền lực của nó. Vì vậy những gì vị sứ đồ đang nói là, hãy dâng mọi sự bạn có cho phía Đức Chúa Trời. Hãy gia nhập vào đội quân của Đức Chúa Trời. Hãy sử dụng mọi sức lực của bạn như vũ khí của Ngài để hủy diệt điều ác, tội lỗi và sự không công bình, và đem vương quốc của sự sáng, của sự vinh hiển và của lẽ thật vào. Đó là lời khuyên của vị sứ đồ. Đó là mạng lệnh của ông ở đây. Như vậy, chúng ta đã xem xét chi tiết lời khuyên này liên quan đến sự thánh hóa và sự nên thánh trong Tân Ước. Một trong những sai lầm lớn nhất là bắt đầu với chính mình. Nhiều người thường chú ý đến sự thánh khiết vì họ đang tranh đấu với tội lỗi và cảm thấy bất lực. Họ tự hỏi, tôi phải làm gì để thoát khỏi tội lỗi này? Và họ nghĩ rằng họ cần sự giúp đỡ giống như từ một bác sĩ tâm linh hoặc cần một phòng khám. Nhưng vị sứ đồ không đề cập đến một phòng khám mà nhấn mạnh rằng đây là một doanh trại quân sự, không phải bệnh viện. Chúng ta không cần một bác sĩ, mà cần một người chỉ huy. Chúng ta phải nghe lệnh Chúa, không để tội lỗi chi phối và dâng bản thân cho Đức Chúa Trời. Vấn đề của giáo hội ngày nay là quá tập trung vào việc tự chữa lành, thay vì nhận ra rằng chúng ta đang ở trong một trận chiến lớn chống lại cái ác, thay vì chỉ nghĩ về bản thân và những khó khăn cá nhân. Chúng ta cần nhớ rằng chúng ta đang tham gia vào cuộc chiến của Chúa và phải nhìn sự việc từ quan điểm của Ngài. Thứ hai, chúng ta phải tiếp tục nhận ra rằng đây là một vấn đề về sự hầu việc Chúa. Chúng ta thường suy nghĩ về sự thánh khiết dưới dạng, những cảm xúc của tôi và sự thất bại của tôi, hay sự thành công của tôi. Phao-lô yêu cầu chúng ta xem xét vấn đề này từ góc độ phục vụ Chúa. Khi bạn sa vào tội lỗi, vấn đề không phải là hành động cụ thể mà bạn đã làm hay mức độ xấu xa của nó. Điều quan trọng hơn nhiều là chính bạn, người mà Chúa cứu thế đã chết thay cho, lại để cho tội lỗi sử dụng. Đây là cách để nhìn nhận vấn đề, sự thánh khiết liên quan đến việc phục vụ, không phải chỉ là cảm xúc, trạng thái chủ quan hay những trải nghiệm cá nhân. Chúng ta được định để hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống với toàn bộ con người của chúng ta. Và không phần nào trong chúng ta được định để được sử dụng phục vụ cho tội lỗi. Đó là cách dạy sự thánh khiết trong Tân Ước. Điều hầu hết chúng ta cần không phải là một phòng khám, nhưng là lắng nghe viên thượng sĩ huấn luyện quân đội của mình, ra lệnh cho họ, cảnh báo họ, đe dọa họ, chỉ cho họ biết họ phải làm gì. Kinh Thánh nói, hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con có được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người. Hãy tự bỏ mình đi. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Hãy đứng trong ngày tai họa. Tất cả những điều đó đều là những mệnh lệnh. Chúng ta phải nhìn vào những điều này nhiều hơn nữa, liên quan đến Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài, cũng như kế hoạch vĩ đại mà Ngài đã mở ra để cứu chuộc, để thánh hóa chúng ta thông qua con yêu dấu của Ngài, và là chiến dịch mà Ngài sẽ đem đến một kết thúc khải hoàn. Vì vậy, suy nghĩ quan trọng bậc nhất trong tâm trí chúng ta chính là Đức Chúa Trời và sự phục vụ Ngài mới là quan trọng. Vì tôi đã chắc chắn về sự cứu rỗi cuối cùng này, vì là điều Ngài đã làm cho tôi, không phải bởi bất cứ điều gì thuộc về tôi, nên điều tôi phải quan tâm không phải là tình trạng của linh hồn tôi, mà điều tôi quan tâm chính là mối liên hệ sống động của tôi với Ngài. Tôi được biết Ngài hơn và được Ngài dạy dỗ, được Ngài thay đổi. Tôi có thể vâng phục Ngài trong lời dạy của Ngài, để ngày càng trở nên giống Ngài, cho đến một ngày tôi được trở nên trọn vẹn, không vết, không nhăn, được trình diện trước mặt Ngài. Chỉ khi chúng ta nhìn vào nó theo cách này, thì chúng ta mới thấy được đặc quyền của vị trí của mình. Chúng ta sẽ không để cho tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của mình, hoặc phó bất kỳ một khả năng nào của chúng ta như là công cụ của sự không công bình cho tội lỗi. Nhưng về mặt tích cực, chúng ta sẽ dâng chính mình cho Đức Chúa Trời, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Như vậy, chúng ta thấy vị sứ đồ đã đặt ra một số nguyên tắc cho sự dạy dỗ liên quan đến sự thánh khiết và nên thánh. Đầu tiên là, trong vấn đề về sự thánh khiết và nên thánh này, chúng ta không bao giờ được bắt đầu với chính mình và những vấn đề của mình, thay vì nhận ra rằng chúng ta hãy tự bỏ mình đi, hãy chịu lấy sự khó nhọc như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là những cụm từ, những lời khuyên dạy mà chúng ta thường xuyên tìm thấy trong Kinh Thánh. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta phải luôn luôn nhìn vào vấn đề này trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta được thôi thúc bởi quan niệm kiểm soát này về chính mình, như là được đặc ân làm tôi tớ của Đức Chúa Trời, và là những kênh dẫn và công cụ của Ngài, thì nó sẽ giải quyết được vấn đề về sự thánh khiết và thánh hóa cá nhân của chúng ta. Tất cả chúng ta đều quá chủ quan. Chúng ta luôn nghĩ về chính mình, xem xét chính mình và cảm xúc thuộc linh của mình. Đó là cách tiếp cận sai lầm. Chúng ta phải nhìn vào vấn đề liên quan đến sự kêu gọi của chúng ta và nghĩ về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Không chỉ vậy, chúng ta còn phải nhận ra rằng Ngài có thể sử dụng chúng ta trong vương quốc vĩ đại của Ngài. Đó là cách tiếp cận trong lời dạy về sự thánh hóa. Quý thính giả thân mến, như vậy chúng ta có thể xem xét tiếp theo câu 14, không chỉ là một tuyên bố quan trọng mà còn là một tuyên bố vinh hiển. Câu này là câu cuối cùng trong phần chính thứ nhất của chương, từ câu 1 đến câu 14, phần thứ 2 bắt đầu từ câu 15 đến hết chương. Vì vậy, câu 14 không chỉ kết thúc phần này mà còn tóm tắt toàn bộ nội dung của phần trước. Nói cách khác, đây là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi được nêu trong câu 1. Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Đây là sự kết luận cho toàn bộ giải thích chi tiết mà sứ đồ đã đưa ra trước đó. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 14 vào tuần sau.
Tuy nơi đang còn trong ngục tù, hoặc đang sống trong đền đài, chốn đồng quê hoặc xa mạc, ca vang lên người ơi vui lên, Ngài ban cho ta cứu ân vô song, đều nhau như nhau sao chẳng ta ơn. Quy nay đang gặp cơn hoạn nạn, hoặc đang sống trong nhàn hà, tuy sống nhóc nhằng lang sống giàu sang hoặc cơ hàn, ca vang lên người ơi vui lên, tình thương bao la Chúa ban cho ta, đều nhau như nhau sao chẳng cùng vui. Danh dường như giàn người, hoặc đang bé thơ hiền lành, thanh thiếu niên hoặc cao niên, lắm tài năng hoặc vô tài, ca vang lên người ơi vui lên, đời sau mai sau sống nơi thiên cung, cùng nhau vui lên sao cứ